đó sẽ giúp chúng ta thoát được bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết, chúng ta sẽ làm chủ được cuộc sống, chúng ta sẽ chấm dứt được tái sanh luân hồi, chúng ta không còn tái sanh làm thân con người khổ đau này nữa. Đó là cái mục đích mà chúng ta đã hướng theo đạo Phật. Còn kinh Bảo Tích tưởng tượng ra bốn phương tám hướng như vậy, mà mỗi phương hướng như vậy đều có những cái tên Đức Như Lai thật là kêu, nhưng đó là danh từ tưởng mà thôi, không thật có. Vì lịch sử không chứng minh, lịch sử là người không chứng minh các vị Như Lai đó có mặt, có sinh ra làm người ở trong cái quả địa cầu này. Những người này ở đâu chúng ta không biết, vì vậy mà chúng ta không chấp nhận họ. Bởi vì đạo Phật là đạo thực tế, dạy chúng ta bằng ý thức chứ không phải bằng tưởng thức. Cho nên Đức Phật nó tha nói một cái điều gì mà các vị tỳ thầy tỳ kheo, các con, các thầy mà nghĩ bằng tưởng thì ta có nói láo trong ta. Đức Phật đã xác định điều đó. Mà nếu mà ta nói một cái điều gì mà ý thức chúng ta đã nhận xét cái điều đó có lợi ích cho mình, có lợi ích cho người, thì hãy tin đó là đúng. Còn nếu mà ta nói cái đó mà nghĩ tưởng ra mà hiểu, thì cái đó ta có nói láo trong ta. Đức Phật xác định cái điều đó rất là rõ ràng. Như vậy mà khi chúng ta không biết cái vị Như Lai đó như thế nào, thế mà nói phương đâm thì có một vị đó như vậy, hoặc vô lượng vị Như Lai vậy, thì bây giờ chúng ta phải lấy cái tưởng mà chúng ta hiểu để hiểu cái các vị Phật đó, thì như vậy rõ ràng là có nói láo rồi. Đức Phật đã xác định cái điều đó, mà ai nói điều đó là có nói láo rồi, chúng ta không tin. Còn bây giờ ai nói rằng không có Đức Phật Thích Ca thì chúng ta nói rằng có Đức Phật Thích Ca, tại vì lịch sử đã chứng minh có một cái con người ở nước Ấn Độ có vợ có con một vị vua, rồi bỏ đi tu, rồi giải thoát, rồi thành lập ra một cái đạo, cái đạo đó gọi là đạo Phật. Do đó bây giờ ai nói không có Đức Phật Thích Ca thì chúng ta không chấp nhận, vì lịch sử đã có chứng nhận cái điều đó rồi. Còn cái lại những cái người, những nhân vật mà không có trong lịch sử thì những nhân vật đó là nhân vật tưởng mà thôi. Đó, cho nên vì vậy mà chúng ta là con người, chúng ta phải lấy một cái trí tuệ thông minh sáng suốt nhận định cái nào có chúng ta tin, cái nào không có nhất định là không tin. Ai nói gì chúng ta không tin. Tôi phải thấy thật sự, tôi phải nghe thật sự những cái điều đó, tôi phải chứng kiến bằng ý thức của chúng tôi chứ không phải bằng tưởng thôi. Tôi không thể thấy một cái mờ ảo như một cái bóng dáng gọi là ma rồi chúng tôi tin đó là có linh hồn người, chúng tôi không tin điều đó đâu. Đó là cách thức của con người, chúng ta phải thực chứ không thể nào tin một cái điều vậy được. Cho nên hôm nay những cái điều kinh sách Đại Thừa là thầy đã từng bảo đó là kinh tưởng, nó không thật, để giúp cho chúng ta đi vào con đường thực tế. Còn đạo Phật dạy chúng ta rất thực tế, rất thực tế. Cho nên trên con đường tu chúng ta phải lấy cái thực tế để mà cứu mình, lấy cái thực tế để mà chúng ta sống trong đạo đức, không làm khổ mình khổ người, thì cái đó là cái thực tế của cuộc sống của chúng ta, đem lại hạnh phúc cho mình, cho người, đem lại sự giải thoát, đem lại cái sự sống trên hành tinh này trở thành một cõi thiên đàng, chứ đừng mơ tưởng cõi thiên đàng hay là cõi cực lạc nơi đâu cả. Mà chỉ ở nơi đây chúng ta phải tạo nó sẽ có cực lạc ở đây, chứ không ai mà có cõi cực lạc nào mà để mà chúng ta trở về đó được. Cho nên bằng những cái sức lực của chúng ta, bằng những cái khối óc của chúng ta sẽ tạo cái cảnh sống của chúng ta trở thành, biến thành nó là cực lạc ở tại đây chứ không phải ở cõi Tây Phương đâu. Đó, cho nên hôm nay chúng ta tu là chúng ta đem lại cái cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của chúng ta tức là mọi người cùng sống trên hành tinh này trở thành một thiên đàng. Đó là cái mục đích của chúng ta. Từ lâu con người đã đem cái sức của con người ra, từ xưa đến giờ người ta muốn biến thành cái cuộc sống của chúng ta trở thành thiên đàng. Nhưng mà vì chúng ta không hiểu được cái đường lối và cách thức, cho nên chúng ta mơ tưởng, thành ra sống trong tưởng, có cái cảnh giới cực lạc thiên đàng bằng cái tưởng, nó không thực tế rồi. Cho nên chúng ta bây giờ không chấp nhận những điều này, mà phải chấp nhận bằng sức lực của chúng ta phải tạo nó như thế nào, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, thì nơi đó sẽ có cực lạc tại đó. Đó, hôm nay thì con hỏi về kinh Đại Thừa, thì tóm lại là kinh Đại Thừa là những cái kinh không thật, là những cái kinh sống bằng tưởng tri chứ không phải bằng liệu tri. Bây giờ thì các con còn hỏi thêm gì nữa?
Dạ, kính bạch thầy, cái điều kiện gì để mà cho một số tế bào não ở thuộc về mà phần tâm thức cho nó hoạt động, rồi ở trong cái đó là nó có những cái lợi ích gì, cái công dụng của nó hoạt động như vậy á?
Về phần nhớ cho nó có ba cái nhóm mà tế bào não ở trong cái bộ óc của chúng ta, nó có ba cái nhóm tế bào não tạo thành một cái thức, tạo thành những cái thức của chúng ta. cái nhóm tế bào não mà tạo thành cái thức đầu tiên đó là cái nhóm tế bào não ý thức. Rồi cái nhóm tế bào não mà tạo thành cái tưởng thức của chúng ta. Rồi cái nhóm tế bào não mà tạo thành cái tâm thức của chúng ta. Nó ba cái nhóm. Do đó hiện giờ chúng ta đang sống, đang tiếp nghiệp, đang tiếp duyên với nhau, đang nói chuyện với nhau, đang thuyết giảng, đang trả lời, đang vấn đạo. Thì đó là cái nhóm tế bào của ý thức của chúng ta đang hoạt động. Tức là nó đang hoạt động trong đầu của chúng ta là nhóm tế bào ý thức. Bây giờ trong khi chúng ta ngủ, mắt tai mũi miệng, tâm ý của chúng ta đều như nghĩ, không có làm việc, thì cái nhóm tế bào tưởng thức nó hoạt động, cho nên chúng ta chiêm bao, chúng ta thấy mình trong giấc mộng. Đó là cái nhóm tế bào tưởng thức hoạt động. Do khi mà cái nhóm tế bào ý thức nó ngưng thì cái nhóm tế bào tưởng thức nó hoạt động, cho nên chúng ta mới có mộng. Một khi mà chúng ta còn đang thức với ý thức thì cái mộng chúng ta không có thực hiện được, chúng ta không thực hiện được. Nhưng cái ý thức và cái tưởng thức của hai nhóm tế bào này nó có thể câu hữu và nó kết hợp, nó hoạt động như một nhà ngoại cảm. Nhà ngoại cảm họ có thể vừa là ý thức mà cũng là vừa là tưởng thức, nhưng mà đó là cái sự hoạt động nó câu kết nhau. Nó khi nó có một trường hợp nó xảy ra thì nó sẽ hoạt động được như vậy. Hay hoặc là do cái sự tập luyện của một cái người mà tu tập thì họ câu hữu được giữa cái ý thức và cái tưởng thức của họ hoạt động, cho nên chúng ta thấy họ có thần thông, họ biết được chuyện quá khứ vị lai của mình. Không phải ý thức của họ biết mà tưởng thức họ biết được chuyện quá khứ vị lai của gia đình của mình, họ biết cũng như mình ở trong nhà của mình. Đó là tưởng thức hoạt động câu hữu với ý thức. Còn trái lại, nếu mà đánh thức được cái nhóm tế bào não mà tâm thức á, thì chúng ta phải dừng, phải kết thúc tu tập, phải dừng ý thức, dừng sáu cái thức của cái thân của chúng ta, dừng cái tưởng thức là cái thức mà cái tế bào mà tưởng thức á, nó hoạt động á, phải dừng cái đó lại. Thì khi dừng tất cả những cái nhóm tế bào này thì cái tế bào tâm thức của chúng ta mới hoạt động. Do đó nó có những cái sức thiền định để mà nó dừng được những cái này. Thì nó dừng được những cái này thì bắt đầu cái này nó phải hoạt động. Và nó hoạt động thì cái người tu sĩ đó, người ta sẽ dùng cái sự hoạt động của cái nhóm tế bào đó mà người ta đưa cái sự biết của cái nhóm tế bào mà tâm thức đó đi vào trong cái nó đi vào cái chỗ mà không có thời gian. Không có thời gian tức là không có quá khứ, vị lai và hiện tại. Cho nên về nhiều đời nhiều kiếp về quá khứ nó đều rõ biết rất rõ, cũng như nó đang sống trong hiện tại của nó trong nhiều đời nhiều kiếp. Do đó cho nên nó đưa cái chỗ cái tâm thức đó đi đến cái chỗ không có không gian, cho nên không gian không có trải dài. Vì vậy mà ở bất cứ nơi đâu ở trong cái không gian này, chỗ nào nó cũng đều biết hết, chứ không phải là ở trên cái hành tinh này không đâu, mà nó cả cái không gian vô tận này, muốn nó đi đến cái chỗ nào đó thì cái tâm thức của chúng ta sẽ đến ngay đó liền tức khắc. Bây giờ thầy đem một cái ví dụ, chúng ta là những con người đang sống ở trong tưởng thức chứ chưa sống ở trong tâm thức, mà cái độ mà cái cấp độ nó nhanh, cái độ mà cái tưởng thức nó nhanh hơn ánh sáng rất nhiều. Thầy đem một cái ví dụ để thấy cho nó rõ ràng. Bây giờ một cái người ngồi đây mà nghĩ tưởng ở qua bên Mỹ là nó nửa tới quả địa cầu chúng ta. Một người ngồi đây mà tưởng ra thành phố, tưởng ra Trảng Bàng nó chỉ cách mấy cây số thôi, thì cái từ đây ra Trảng Bàng thì nó ngắn, mà từ đây qua Mỹ thì nó xa. Thế mà cái người vừa một cái người nghĩ gần và một người mà nghĩ xa thì cái tưởng của chúng ta nghĩ ngay nghĩ, và cái người mà nghĩ ở Trảng Bàng thì hai người đồng thời cũng đều là hiểu biết một cách, cái thời gian nó rất nhanh như vậy. Cho nên xa nó cũng như vậy mà gần nó cũng như vậy, nó cái thời gian nó chớp mắt là chúng ta đã nghĩ tới đó liền, có phải vậy không? Cho nên cái tưởng của chúng ta nó đi rất nhanh, vì vậy nó không có cái không gian, nó không có không gian trải dài, cho nên vì vậy mà cái gần cũng như cái xa nó cũng đều ở trong cái khoảng thời gian của nó, tích tắc là nó đã tới liền. Nó không có cái phải là như ánh sáng bây giờ, cái ánh sáng nó phải đây ra, ở đây ra Trảng Bàng nó phải đi trong vòng một giây đi, cái ánh sáng nó sẽ tới rồi đó, thì nó phải qua bên Mỹ nó bao nhiêu giây nó mới tới. Còn không, cái này nó không cần có cái khoảng không gian dài như vậy đâu, mà vừa nghĩ thì cái tưởng của chúng ta ngay đó là Trảng Bàng tới, thì cái kia bên Mỹ nó cũng tới liền. Còn thấy cái tưởng nó không có cái không có thời gian và không gian, cho nên do đó mà cái tâm thức của chúng ta nó cũng không có không gian và thời gian như vậy. Cho nên dù là cái không gian này là vô tận, nhưng mà muốn biết cái chỗ nào đó thì cái tâm thức của chúng ta nó sẽ đưa đi đến chỗ đó, nó đều biết cái chỗ đó, mà nó đưa chứ sự thật ra nó ở trên một cái điểm mà nó quan sát, chứ nó không có đưa đi đâu hết. Vì nó không có, đối với nó thì không có vô tận nữa. Đối với cái tâm thức của chúng ta hoạt động thì nó không có vô tận nữa. Bởi vì ở bên ngoài mà chúng ta thấy cái không gian này là một cái đại vũ trụ vậy, nhưng mà cái biểu tượng của cái đại vũ trụ đó là cái đầu óc của chúng ta, nó trở thành một cái biểu tượng của nó, cũng như là một cái gạch, cũng như một cái dấu hoặc một cái điểm
là cái biểu tượng của một cái vũ trụ. Cho nên khi mà chúng ta khai mở được cái tâm của chúng ta thì cái vũ trụ nó phá toan ra, nó không còn không gian và thời gian nữa. Cho nên nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đã nhiều lần tái sanh, mà khi mà chúng ta đã đóng cái ý thức và cái tưởng thức chúng ta lại, nó không hoạt động, thì cái tâm thức của chúng ta nó hoạt động, thì nó không gian thời gian nó sẽ thu ngắn lại hết. Nó hoàn toàn là chúng ta dễ biết nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta một cách rất rõ ràng và cụ thể. Đó, như vậy khi đó, khi mà con hỏi làm sao mà chúng ta đóng được, thì đây bây giờ trên con đường tu để mà chúng ta đóng được nó, thì trong con đường thiền định thì Đức Phật đã xác định cho chúng ta thấy rất rõ cái phương pháp, cách thức để mà chúng ta đóng từ cái ý thức và đóng từ cái tưởng thức của chúng ta lại, để chúng ta thực hiện được cái tâm thức để thực hiện tâm minh. Bởi vì Phật giáo đã dạy cho chúng ta phương pháp nó cụ thể và rõ ràng, chứ không phải mơ hồ. Vì vậy mà muốn cho được như vậy thì cái tâm này nó phải ly tham sân si, nó không còn tham sân si nữa. Và nó không còn tham sân si, nó thanh tịnh rồi, thì nó đủ cái năng lực để nó tịnh chỉ, nó ngưng các cái hoạt động của nó ở trong thân. Bây giờ về ý thức nó hoạt động thì nó phải có mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của nó hoạt động. Bây giờ muốn cho nó ngưng hoạt động, muốn cho nó ngưng hoạt động thì tức là người ta phải điều khiển bằng cái tâm lực của nó, mà cái tâm lực nó phải là ly tham sân si thì nó mới dùng được cái tâm lực đó. Còn nếu nó không có, nó không có cái năng lực của tâm mà thanh tịnh ly tham sân si thì nó phải dùng cái tưởng, nó dùng cái tưởng. Bây giờ muốn cái tưởng nó để ngăn, để nó dừng cái ý thức của nó lại, thì người ta phải ngồi đó, người ta tưởng như thí dụ chẳng hạn là ngồi đó, người ta im lặng, người ta ức chế hoàn toàn cái ý thức, không có cho nó khởi niệm gì, nó nghĩ cái gì hết. Tức là cái ý thức nó không có hoạt động, nó không có khởi niệm. Thời gian kéo dài từ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ thì bắt đầu cái tưởng thức nó sẽ hoạt động, thì nó giống như là mình đang ở chiêm bao. Còn cái ý thức của chúng ta nó bị ngưng đi, nó không hoạt động, nó không có cái niệm nữa thì nó ngưng hoạt động. Thì do đó gọi là cái ý thức nó ngưng để cho cái tưởng thức nó hoạt động. Nhưng mà tới cái tưởng thức mà các cái vị mà tu sĩ này họ không biết làm sao dừng cái tưởng thức, cho nên họ không đánh thức được cái tâm thức của họ. Phải không? Cho nên vì vậy mà họ rơi trong cái thế giới tưởng này, cái bắt đầu nó họ có những cái thần thông, những cái siêu việt, biết chuyện quá khứ vị lai của người ta, họ biết hết, họ tưởng là họ đạt đạo, nhưng cuối cùng họ đứng ở đó họ xây dựng cái thế giới, cái thế giới tâm linh, cái thế giới siêu hình. Họ thấy có Chúa, họ thấy có Phật, họ thấy có chư Bồ Tát Như Lai ở bốn phương tám hướng như vậy. Thành ra họ ở trong cái thế giới tưởng, họ tưởng ra mà họ tưởng tới đâu thì họ thấy thật tới đó, họ thấy cái ông đó, họ tưởng ra ông đó thì có cái ông đó thật sự. Cho nên họ hoàn toàn họ sống ở trong cái tưởng của họ nó hoạt động, mà họ không biết rằng đó là cái tưởng của họ. Họ cho rằng đó là có cái thế giới thật sự của chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát hay hoặc là các cõi trời. Cho nên đó là một cái sai của họ, họ nằm ở trong đó. Chừng nào mà họ đóng hết tất cả các cái hoạt trạng thái mà của tưởng á, họ đóng hết, họ không có cho nó hoạt động nữa, thì bắt đầu bây giờ tâm thức họ mới tìm thấy rằng không có cái thế giới đó nữa, hoàn toàn không có thế giới đó nữa. Mà họ muốn biết cái chỗ nào nó cũng đều không có không gian và thời gian như cái tưởng thức vậy. Cho nên ở đây cái hầu hết là các tôn giáo và ngoại đạo đều bị rơi vào trạng thái tưởng, mà xây dựng thành một cái thế giới siêu hình tưởng của nó, tạo nên cái thế giới mà chúng ta không lường được, đem đến cho chúng ta rất đau, nhiều đau khổ. Nhưng mà đó là thuộc về tưởng của chúng ta tạo ra, làm sao có thật. Cho nên Đức Phật mới nói nó là tưởng tri chứ không phải liễu tri. Vì vậy hôm nay con thấy khi mà cái người tu đúng là chúng ta phải tâm thanh tịnh thì chúng ta mới đóng được cái tưởng thức, mà tâm không thanh tịnh thì không đúng đóng được tưởng thức. Mà tâm không thanh tịnh mà đóng được ý thức chứ không đóng được tưởng thức. Cũng như bây giờ tâm chúng ta không thanh tịnh nhưng chúng ta ngủ thì ý thức chúng ta ngưng. Cho nên vì vậy mà tưởng thức chúng ta hoạt động, cho nên chúng ta mới chiêm bao. Cho nên cái người tu mà tâm không thanh tịnh còn tham sân si giận hờn, còn ham muốn, thế mà người ta vẫn đóng ý thức, người ta thực hiện qua tưởng thức. Cho nên đúng đạo Phật thì dạy chúng ta muốn thực hiện được một cái gì siêu việt màu nhiệm thì phải đóng ý thức và đóng tưởng thức lại, chừng cái siêu việt màu nhiệm đó mới thật sự là chánh, chân chánh của đạo Phật, mới gọi nó là tam minh. Hôm nay thì nói rất rõ để chúng ta thấy được con đường đi của đạo Phật chân chánh đến cái mức độ chân chánh. Nếu mà tâm không ly tham sân si mà nó có đủ tam minh thì người này sẽ làm bá chủ hoàn cầu, biết bao nhiêu con người chết với bàn tay họ không, vì cái tâm tham dục họ còn. Còn đối với một Đức Phật, người ta đã ly dục ly ác pháp thì cái người ta làm sao mà người ta trở thành một bá chủ hoàn cầu? Người ta đâu có ham cái điều đó nữa, bởi vì cái tâm tham người ta đã hết, người ta đã ly rồi. Cho nên vì vậy đối với đạo Phật là cánh cửa mà để cho chúng ta bước vào thiền định, là cái cánh cửa đạo đức. Người nào mà có đạo đức không tham sân si thì mới vào được cánh cửa của Phật, của thiền định của Phật. Mà người nào còn tham sân si thì không bao giờ vào được cánh cửa của Phật, chỉ vào cánh cửa của tà đạo mà thôi. Tức là thế vào cái thế giới tưởng của nó mà thôi, chứ không có vào, làm sao vào được cái tâm thức của nó được. Đó, hôm nay con thấy cái phương pháp tại sao Đức Phật dạy chúng ta nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền để làm gì. Bốn cái thiền định này nó xác định rõ. Cái thiền định thứ nhất là ly dục đế pháp, làm cho tâm chúng ta thanh tịnh, không còn tham sân si. Tâm không còn tham sân si thì nó là sơ thiền, cái thiền thứ nhất giúp cho tâm chúng ta, cuộc sống của chúng ta hoàn toàn là đạo đức, không làm khổ mình khổ người. Đó là cái thiền thứ nhất. Đến cái thiền thứ hai là buộc nó phải dừng lại tất cả ý thức, cho nên nó phải diệt tầm tứ. Vì vậy cái thiền thứ hai gọi là diệt tầm tứ mới nhập nhị thiền. Đó, tôi có thể đi vào cái chỗ này diệt tâm tứ thì nhập nhị thiền. Bây giờ cái ý thức của chúng ta nó ngưng, nó không hoạt động nữa, thì bây giờ tưởng thức nó hoạt động. Kế đó thì Đức Phật nói bảo rằng chúng ta phải ly tất cả các trạng thái hỷ để mà nhập tam thiền. Khi đó chúng ta ly hết trạng thái hỷ thì tức là chúng ta lìa tất cả những cái hoạt động của tưởng, cho nên cái tưởng chúng ta lìa xa rồi. Bắt đầu bây giờ Đức Phật mới dạy chúng ta tới một cái thiền thứ tư là chúng ta diệt hơi thở, tức là tĩnh chỉ hơi thở để mà hoàn toàn cái thân bất động. Từng đó thân tâm nó bất động hoàn toàn thì chúng ta, cái tâm thức của chúng ta nó sẽ hoạt động. Nó hoạt động chúng ta mới đưa cái tâm thức của chúng ta nó đi về tam minh. Cho nên túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh chúng ta mới thực hiện được. Như vậy rõ ràng là chúng ta phải đóng chặt, ngưng hoạt động ý thức và tưởng thức, rồi chúng ta mới hoàn toàn, mới tâm thức mới hoạt động, chúng ta mới đưa tâm mình đi đến chỗ tam minh, nó mới có thực hiện đúng chánh pháp của Phật. Tâm chúng ta hoàn toàn là thanh tịnh, không còn tham sân si. Cho nên vì vậy mà chúng ta có đủ màu nhiệm thần thông, đủ phép tắc, nhưng chúng ta vẫn thấy bình thường, chúng ta không có gì cả. Chúng ta không có tham đắm những cái mơ hồ, những cái trừu tượng đó, hoặc là đem những cái đó để mà lừa đảo người khác. Vì vậy mới chính là đạo Phật. Đạo Phật rất siêu việt, nhưng mà cái siêu việt đó không lừa đảo ai hết. Làm được nhưng không đem cái điều đó khoe, làm được nhưng không hô hào cái điều đó, mà chỉ hô hào chúng ta phải thực hiện được cái đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người. Vì mỗi hành động chúng ta thiện là đem lại hạnh phúc cho chúng ta và cho người. Đó mới chính là cái chân chính của đạo Phật. Còn tất cả những cái kia đều là thực hiện qua cái tâm thanh tịnh mà thôi, nó không có hay ho gì đâu. Cho nên ở đây thì chỉ cho chúng ta thấy cái lộ trình, cái đường đi của đạo Phật, nó có phương pháp hẳn hoài đàng hoàng, chứ không phải mơ hồ trừu tượng như các pháp môn khác của ngoại đạo của Bà La Môn dạy chúng ta tu mà không có đường lối cách thức. Còn ở đây chúng ta có đường lối và cách thức. Từ bước chúng ta tu tập, chúng ta phải thực hiện cái gì rất rõ ràng, cái phương pháp thực hiện như thế nào, làm sao chúng ta rõ ràng. Nhưng chỉ vì chúng ta sống không đúng, làm không đúng mà sai đường, thực hiện không đúng mà lạc vào những pháp tà đạo, ngoại đạo, rồi chúng ta không có biết đường lối mà ra. Còn bây giờ có người đã đi trước, người ta nắm tay, người ta hướng dẫn, mình không sợ lạc đâu. Thật sự có một người mà đi tới tam minh rồi thì người đó dẫn chúng ta, không hề chúng ta sợ lạc đường, chỉ ngại chúng ta tập cho đúng cách mà thôi, làm cho đúng cách mà thôi, thì chúng ta sẽ đi đến nơi đúng chỗ. Đó, thì hôm nay con thấy tất cả những cái phương pháp của Phật chỉ dạy để chúng ta ngưng cái gì hoạt động và cái gì diệt, cái gì ngưng, để rồi chúng ta mới đánh thức được cái tâm thức của chúng ta hoạt động. Đó là cái điều kiện mà thầy đã nói như nãy giờ. Bây giờ các con còn hiểu thầy gì không? Không.
Là bạch thầy, con từ ngoài Hà Nội vào, qua tiếp xúc với thầy con đã nắm được cái tư tưởng, cái đường lối tu hành của thầy. Thì con xin được theo thầy cho con một cái giáo pháp để con tu tập.
Cái lợi ích thiết thực trước mắt của cái người mà muốn theo thầy tu hành là những giờ cái tâm nguyện của con là tâm nguyện rất tốt, và tương lai của Phật giáo là những người tuổi trẻ của các con. Nhưng mà các con đang ở trong cái tuổi trẻ thì tức là chúng ta còn cha mẹ, thì cha mẹ có bằng lòng không? Nếu mà cha mẹ bằng lòng thì thầy chấp nhận liền. Nhưng trong khi mà con đang lỡ dở trên bước đường học, còn 1 năm 2 năm nữa trên đại học, thì hãy về học cho hẳn hoài đàng hoàng, không trễ đâu. Thầy sẽ chờ đợi không chết đâu. Thầy hứa với mấy con mà, thầy có đủ khả năng duy trì cái mạng sống của mình thêm một vài năm không khó đâu. Nhưng mà các con hãy làm xong cái bổn phận của các con đối với gia đình của mình, học hành tới nơi tới chốn, rồi bắt đầu tu hành, không trễ đâu, không có trễ chút nào hết. Con đừng có vội vàng, đã hiểu thầy thì không hiểu Phật pháp rồi, đừng có vội, mà hãy làm đúng cái nền đạo đức của nó. Cha mẹ vui lòng cho con đi tu, điều đó là đủ cái duyên rồi, thầy chấp nhận liền tức khắc. Nhưng trong khi con còn đang lỡ dở học, đừng nghĩ rằng hôm nay tôi sống, ngày mai tôi chết. Không, thật sự ra Đức Phật dạy chúng ta là để quán cái niệm chết để làm gì? Quán cái niệm chết để cho chúng ta đừng lười biếng, chứ không phải quán niệm chết để mà chúng ta sợ hãi mà không làm xong bổn phận, để cứ mãi lo tu giải thoát. Không phải điều đó đâu. Không phải, chúng ta phải biết hiểu được khi chúng ta lười biếng thì chúng ta hãy quán niệm chết để chúng ta đừng lười biếng. Còn bây giờ con phải ráng học tập, vì học tập của con và đồng thời nó sẽ giúp cho con có đủ khả năng sau khi con tu hành thành đạo quả,
thì cái khả năng học tập của con nó có nhiều cái điều lợi ích cho con ở trong cái cuộc đời, vừa đem đạo mà vừa đem đời giúp người ta những cái điều kiện mà con cần phải học đó. Thì như giờ hiện giờ con còn tuổi trẻ, ráng mà học, và đồng thời thầy sẽ bồi dưỡng thêm những cái hành động đạo đức cho con hiểu thêm, và đồng thời cái tâm nguyện mà quyết tu, thầy tin rằng mấy con không mất, mấy con sẽ không mất. Thầy sẽ chờ đợi cho các con, hướng dẫn các con đi đến nơi đến chốn, để trao cho con cái ngọn đuốc của Phật pháp, cái ngọn đuốc đạo đức của Phật pháp, để giúp cho mọi người trên hành tinh này chúng ta sống có đạo đức. Đâu phải một mình thầy làm hết được cái chuyện này, phải nhờ các bàn tay của các con trao cái ngọn đuốc này cho mấy con. Mấy con nắm cái ngọn đuốc này mà soi khắp năm châu, giúp cho người ta, để người ta thoát khổ, để người ta không còn làm khổ cho nhau nữa. Đó là cái hạnh phúc mà chúng ta phải đem truyền cái đạo pháp. Thì cái nhiệm vụ trọng trách của các con, không những ở trong quê hương của chúng ta đất nước Việt Nam, mà cả những con người có mặt trên hành tinh này, cả sự sống của nó, đó là cái nhiệm vụ của các con. Cho nên các con hãy cố gắng vừa học tập, mà vừa là sau này rèn luyện đạo đức trong cái đối tượng học tập của mình. Mỗi đối với bạn bè, đối với thầy, với bạn, với tất cả những người thân trong gia đình của mình, phải sống đạo đức. Và từng đó thầy sẽ đưa những sách vở đạo đức đến cho mấy con, thầy gửi đến cho mấy con đọc, học và tập luyện để sống đạo đức, sống đúng đạo đức. Sau khi sống đúng đạo đức, học tập xong, cha mẹ vui lòng, thì lúc bây giờ trở về ngay tu viện, thầy sẽ chấp nhận cho mấy con tập luyện, rèn luyện đúng cách để mà các con thực hiện. Thì các con sẽ thấy con đường tu tập của đạo Phật không có khó, vì Đức Phật đã xác định cái thời gian, chúng ta đã thấy thời gian Đức Phật đã xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, nghĩa là cao nhất là 7 năm mà thầy từng nhắc đi nhắc lại. Đâu phải tu năm này tới năm khác, đâu phải tu nhiều đời nhiều kiếp, mà chỉ trong một kiếp của chúng ta mà chỉ có 7 năm mà thôi. Nhưng mà những cái điều kiện mà chúng ta cần phải sống đạo đức cho nó trọn vẹn, hiểu biết những gì mà chúng ta cần hiểu biết. Bây giờ chúng ta chưa hiểu biết cái gì hết mà dậy đi tu thì thầy e nông nổi. Cho nên vì vậy mà chúng ta chuẩn bị cho một cái tinh thần vững chắc, chúng ta sẽ hướng vào con đường của đạo Phật. Nhất định là tất cả các giáo pháp khác chúng ta đều nghĩ rằng đó là tưởng. Cuộc đời này nếu mà nó đã không tưởng thì tức là nó phải có một cái nền đạo đức của nó sẵn sàng, nó dạy con người vì lợi ích cho con người. Tại sao nó tốt mà tại sao nó không nêu ra những cái đạo đức để dạy cho những người khác, phải không? Hoàn toàn con thấy từ kinh sách Đại Thừa biết bao nhiêu rừng kinh sách mà nó có dạy đạo đức cho chúng ta những cái gì đâu, mà chỉ có mấy tập kinh Nguyên Thủy mà đã nhắc đi nhắc lại những cái điều không làm khổ mình khổ người. Lời Đức Phật sâu sắc vô cùng. Cái bài kinh hồi sáng thầy nói, cái bài kinh Di A Ca, một cái bài kinh dạy chúng ta một cái tình thương yêu, một cái đạo đức rất thực tế, mà nói trên cái vấn đề ăn uống của chúng ta chứ không phải nói xa. Thế mà người ta bẻ đi cái pháp môn đó đi, người đó rồi người ta phạm vào một cái tội lỗi rất nặng, rất nặng. Mà cái tội lỗi đó trong giới luật của Phật gọi là Ba La Chi, bốn cái giới mà gọi là đứt đầu. Một cái người tăng mà phạm vào giới đó thì ngàn đời tu không giải thoát, mất cái lòng từ bi rồi còn gì mà giải thoát được mà gọi là đạo từ bi. Cho nên vì vậy mà sư cô hỏi hồi sáng, đúng là đang ở trong cái chỗ đó. Cho nên nhìn cái các sư Nguyên Thủy, người ta tu tập bỏ hết cuộc đời người ta mà cuối cùng người ta được làm những gì đây? Toàn là sống ở trong cái xương máu của chúng sanh. Cho nên Hòa Thượng Huệ Hưng khi mà đến gặp thầy, Hòa Thượng nói khi mà đến các chùa Nguyên Thủy, Hòa Thượng nói, nghe coi như là sát khí đằng đằng ở đó, sự chết chóc ở đó ghê gớm. Vì ở đó mà nếu mà không ăn thịt chúng sanh á, thì cái người mà người ta mà ăn chay á, lâu ngày rồi có một cái mùi cá mùi thịt là người ta dễ biết lắm. Còn cái người mà ăn mặn á, người ta không có biết cái mùi tanh mùi thịt cá đâu. Nhưng mà khi đến cái chùa mà người ăn mặn á, chúng ta vẫn thấy cái mùi hôi của cái người đó, họ toát ra cái mùi thịt cá. Như thầy bây giờ thầy ăn chay nè, từng năm 10 năm 20 năm rồi nó quen rồi, mà khi ngồi gần một cái người mà ăn thịt cá, cái mùi hôi họ toát ra đã là cái mùi tanh mùi hôi thịt cá rồi. Bởi vì mình quên cái nào thì nó phải toát ra những cái từ trường đó, nó làm cho cái người mà thanh tịnh người ta nghe được cái mùi đó nó dễ dàng. Bây giờ thí dụ như mấy con nè, người nào mà ngồi có thiền định, có đúng định, mấy con ngồi cái tâm yên lặng đó, từ trường các con thải ra người ta vẫn biết cái sức định của các con ở mức độ nào, chứ đâu phải cần các con phải ngồi thiền các con ngồi chơi này. Mà cái tâm mà các con định người ta vẫn thấy, cái thân các con định người ta vẫn thấy cái từ trường nó phóng ra, nó đâu có phải người ta không nhận ra được cái điều đó đâu. Cho nên vì vậy mà con bình thường con mặc như con mặc chiếc áo cư sĩ này, mà con đã tu tập thiền định đúng cách của Phật, cái tâm thanh tịnh của con, cái sức thiền định của con ngồi đó cái từ trường thiện nó thải ra xung quanh con, người ta đến người ta tiếp nhận, người ta biết rằng cái môi trường của con là môi trường thanh tịnh tốt, con người con là con người toàn thiện, cho nên người ta nhận ra được liền tức khắc. Còn những người mà phàm phu, những người mà ăn thịt chúng sanh giết hại, họ nhận ra không ra đâu, họ biết cái nào thanh tịnh, họ không biết ác pháp mà thiện pháp nữa, mà họ đang mù mờ. Cho nên ở đây hôm nay con xin thầy nhận con, từ đây về sau đương nhiên coi như là con đệ tử của thầy. Mặc dù thầy không làm thái điệp, không làm gì hết, nhưng mà con phải ráng học, con phải làm cho cha mẹ vui lòng, đừng có làm buồn lòng cha mẹ. Mình lại phải làm sao mà cho đúng cái con, một đứa con hiếu trong gia đình, và đồng thời cha mẹ đã nhận cho con tu hành, đó là một cái phước của con đủ. Rồi sau khi mà học tập rồi, con đừng có nghĩ rằng vợ con này kia, con biết rằng có vợ con thêm là khổ. Đời con nhìn thấy cha mẹ mình, rồi anh chị em của mình có chồng có vợ con, toàn là khổ đau, không có gì hết, không thoát ra khỏi cuộc đời khổ đau đâu. Càng có thêm thì phải lo thêm. Một người thì chưa hẳn chúng ta đã thoát khổ đối với tâm của chúng ta, thêm một người thứ hai nữa là chúng ta đã khổ với một cái tư tưởng khác rồi đó. Rồi bây giờ đẻ ra năm ba đứa con, nó đâu phải đứa nào nó cũng giống với nhau đâu, đứa nào nó cũng khác với nhau. Do nó khác nhau đó mà nó làm cho chúng ta rất khổ ở trong cái gia đình, chứ không phải đứa thì nay dày mai thì khác, đứa thì nói dày đứa nói khác, nó không giống nhau chút nào, nó làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên chúng ta biết đời là khổ lắm, cuộc đời là rất khổ. Cho nên chúng ta dừng ngay đây, khi biết đạo Phật chúng ta dừng ngay đây, đừng có đắm đuối theo cái hình sắc của phụ nữ. Nó cám dỗ chúng ta nhưng nó là con rắn độc, nó sẽ giết hại chúng ta suốt một cuộc đời của chúng ta lận. Cho nên chúng ta phải chấm dứt ngay liền, từ đây về sau chúng ta có một cái hướng, một cái hướng phải lấy cái ngọn đuốc trí tuệ của mình soi đường cho mình đi, cái hướng đó là hướng giải thoát, chấm dứt luân hồi sinh tử. Mà cái phương pháp của Phật nó đã rõ ràng, sơ thiền nó như thế nào, nhị thiền nó như thế nào, tam thiền như thế nào, tứ thiền như thế nào, để rồi thực hiện được tâm minh. Con đường của đạo Phật nó đâu có khó đâu, nó rất dễ mà, nó rõ ràng và cụ thể, nó rất ít, nó không nhiều pháp, nó không phải 84.000 pháp môn như chúng ta tưởng. Cho nên chúng ta tu đúng. Thầy nói rằng mấy con nhớ rằng ngài Ca Diếp 80 tuổi đến xin Phật, Phật cho ông ta, ông thấy mình rất già không thể tu kịp, cho nên ông vội vàng, ông thức, ông không có nằm, nghĩa là luôn luôn ông đi tới đi lui rồi ngồi, không bao giờ dám nằm. Nhưng cuối cùng ông chứng quả là một cái sự tinh tấn siêng năng như vậy, cái thời gian quá ngắn, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, ông chỉ chừng 7 tháng là hết sức, ông cũng đã chứng quả lắm. Trong vòng 1-2 tháng là ông đã xong công chuyện tu hành của ông rồi. Do cái sự tinh tấn siêng năng đó mà tu đúng, hoàn cảnh chúng ta đã thực hiện đúng, nó không có một cái chướng ngại, cho nên chúng ta vào tu rất dễ. Còn chướng ngại mà chúng ta vào tu là nó sẽ gây rối loạn cho chúng ta, nó làm chúng ta không an tâm tu đâu. Cho nên chúng ta trước khi tu, chúng ta phải sắp xếp hoàn cảnh chúng ta cho thuận tiện, rất thuận tiện. Như hồi sáng Mỹ Châu hỏi thầy, nó tới 50, 52 nó sẽ vào đây mà tu tập, thì khoảng thời gian từ đây cho đến đó mà nó sắp xếp cho ổn định toàn bộ gia đình nó, tức là kiết sử nó không còn có nữa, thì do đó bây giờ nó vào đây tu thời gian ngắn nó sẽ đạt được. Còn bây giờ nó sắp xếp không ổn mà nó vô đây nó ở đây 10 năm 20 năm chưa ổn á, mặc dù tu nhưng mà tâm của mình nó không cho phép mình đâu. Đó, thầy nói hết để cho mấy con thấy rằng con đường tu nó không phải khó, nhưng phải có sống, phải có đạo đức. Và có đạo đức thì chúng ta mới giải quyết được những nỗi khổ của chúng ta, và cái sự tu tập nó mới có sự giải thoát thật sự. Tu không khó, khó là ở tại hoàn cảnh của chúng ta. Cha mẹ không cho là một điều khó, cha mẹ cho là một điều dễ, mà có vợ con là một điều khó, mà không có vợ con là một điều dễ. Phải hiểu điều đó. Thời giờ không tu một pháp môn gì mà bây giờ đã tu lạc vào một cái thế giới tưởng là điều khó, mà không tu một pháp môn gì mà đi vào con đường của đạo Phật là dễ. Tại vì chúng ta một người bình thường không có bị ảnh hưởng một pháp nào khác, không có bị một kiến chấp nào khác. Do đó chúng ta vào đây chúng ta học đạo đức, chúng ta tu tập tả tâm diệt ngã của mình, lần lượt chúng ta sẽ quét sạch những cái sự đau khổ nơi thân tâm của chúng ta, và chúng ta thực hiện được sự giải thoát. Bây giờ các con còn hỏi thêm thầy gì nữa không?
Dạ con xin thầy cho con, dạ dạ con ở Nghệ An ạ, dạ con năm nay là 60 tuổi. Con lâu nay là con đi theo với Đại Thừa, tức là con được các vị sư là hướng dẫn cho con là niệm Phật mà, niệm Phật A Di Đà. Thì con niệm suốt một thời gian thì con thấy là nó vẫn là không có một cái lợi ích gì cả. Sau đó thì con cũng viết thư, thì sư bảo là nếu vậy thì con niệm là Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì con cứ niệm đi, thế là con cũng niệm suốt ngày nào, lúc nào con cũng niệm, lúc nào đến cái mức độ mà con chỉ cứ ngồi này mà cứ hiện lên cái câu đó, cứ hiện lên trong cái tâm của con những cái câu đó rất là rõ ràng, rất là đầy đủ như vậy. Thì xong đó mà sau đó thì con thấy là con vẫn cứ là còn tham, còn sân, còn si, nó không dẹp được. Thế con mới viết thư vào cho thầy, thì thầy bảo con cứ tinh tấn nữa đi, thì cứ như thể là ta mà cọ đá cọ cây để mà lấy lửa, thì nếu mà không tinh tấn nữa thì đến đó mà dừng lại thì không được. Thế là con sau đó thì con không niệm nó thật. Con thấy là nó cứ vẫn là con nó về nó làm sai làm gì thì con vẫn còn phải nói nhiều. Cái lời của mình còn cái ngôn ngữ còn phải nói nhiều, cho nên là nó vẫn còn mệt. Cho nên con không niệm nữa. Sau đó thì con lại gặp được sư Pháp Ngộ. Thì sư Pháp Ngộ cho con mượn cái quyển sách là Đường Về Sư Phật quyển 8 của thầy. thì con đọc trong đó thì con tinh tấn, tức là con đã dẹp hết tất cả những cái điều mà từ trước tới nay con đi về Đại Thừa là con bao nhiêu kinh sách hoặc là những cái điều mà bài chú hoặc bài kinh mà con đã thuộc lâu lâu, thế giờ là con nói thật là con làm sao mà con diệt, con không có một cái gì mà nó nổi ở trong cái tâm con nữa, thì là con sẽ là đi theo con đường của thầy. Và con đã 2 giờ sáng thì con chỉ ngủ là khoảng 1-2 giờ, nói thầy nói là ngủ đến 10 giờ, nhưng mà con thì đến tập đến 10 giờ thì ngủ cho đến 2 giờ sáng, nhưng mà con này lại mãi 12 giờ con vẫn không ngủ được. Tại sao mà con ngủ được một xíu thì khoảng là 1-2 giờ thì con lại dậy khoảng đâu 1 tiếng như vậy, thì con tinh tấn con tập, nhưng mà con thấy là nó vẫn không buồn ngủ. Nếu mà mình ức chế, tức là mình tự mà thức á, thì con kiểm tra xem cái tâm của con, thì con thấy là không phải là do mình lo lắng mà mình thức dậy, nhưng mà tự nhiên cứ đến cái giấc đó là con cứ tự nhiên là nó tỉnh thức nó dậy thôi. Thì con dậy con cứ 5 hơi thở, xong rồi con lại đi kinh hành 20 bước, thì trong 4 bước thì con lại cứ tát ý một lần, rồi sau đó thì con lại đi kinh hành 20 bước, rồi lại con sau đó thì con lại ngồi là chỗ định vô lậu, tức là quán tâm là không được bất động trước tất cả các pháp thế gian, và tâm ly ác pháp, mà ly tham, ly sân, ly si, ly nghi ngạ mạn, ly rồi là 7 cái thất kiết sử đó, thì con cũng là luôn luôn con niệm như vậy. Nhưng mà con luôn con ngồi thiền là được 30 phút ạ. 2 cái bài sau thì con ngồi được 30 phút. Rồi sau đó thì con lại cũng không biết là đến đó xong rồi con nói là không thầy không hướng dẫn thêm. Con sợ là ngồi theo cái hơi thở một cái thì sợ lại nãy sạch sang bên tưởng hay là như thế nào thì con lại dừng lại. Còn trước á, thì con được có cái quyển sách là thiền môn khẩu quyết á, thì con theo cái quyển sách đó con tu thì con cũng không lấy được. Sau con xem vào cái quyển là Đức Phật và Phật Pháp, thì con chỗ mà Đức Phật là tu về hơi thở á, thì con theo đó thì con tu con ngồi thiền thì con ngồi được đến 1 tiếng hoặc là 1 tiếng rưỡi, nhưng mà con đến cái lúc mà con thấy đâu nó ngưng thở rồi không thở nữa, con thấy là không thở gì hết, nhưng mà con chú ý rất là cái tâm con rất là chú ý, thì con thấy vẫn cứ thở vô thở ra nhưng mà rất là nhỏ, rất là ít thôi ạ, nhưng mà vẫn còn thở. Con nghĩ là giống như thể là không thở nhưng mà con cứ là chú ý mạnh mà thì con cứ thấy là vẫn còn thở. Nhưng mà có một cái điều là con chỉ hơi tê chân, thì khi mà con xả thiền ra thì con thấy là chân nó tê bọc không đau nữa, thì con nghĩ là con xin thầy cho con cái khác.
Trong cái sự tu tập này nhiều là con có đọc ở trong cái cuốn Định Vị Sư Phật, ở trong đó có cái thời khóa biểu để dạy với con tu tập, nhưng mà các con cũng chưa có biết cách tu tập đâu. Bởi vì Phật Pháp á, nếu khi mà mình mới tu á, mình phải tu cái Pháp này, mà tu trong cái thời gian nào đó thì các con thuần thuộc thì các con phải bỏ cái Pháp đó, chứ mấy con không có được tu cái Pháp đó nữa. Nghĩa là mình tu cái Pháp đó rồi, trong thời gian nào đó mình phải bỏ nó, mình tu cái Pháp khác, và mình cứ đi dần tới cái Pháp nào. Cho nên Đức Phật dạy, ví dụ như Đức Phật dạy người mới vào tu á, thì nó phải xác thấy cái đặc tướng của mình, cái đặc tướng của mình như cái tâm mình còn tham ăn, thì mình phải tu tập về cái định vô lậu, quán sát về cái thực phẩm bất tịnh, để cho mình nhàm chán, mình không tham ăn. Nếu mà cái tâm mình nó sai sinh sắc dục thì mình quán cái thân bất tịnh, thân mình bất tịnh, thân người khác bất tịnh, để cho mình nhàm chán, mình không có còn cái tâm sắc dục nữa. Bây giờ mình cái lòng của mình hơi sân, cho nên mình phải quán từ bi, mình quán cái tâm từ, mình phải khởi nghĩ cái thứ lòng thương yêu của mình, cái sự sống, cái sự đau khổ của chúng sanh với cái sự đau khổ của mình so sánh. Vì vậy mình khởi cái lòng thương yêu, mình không có nỡ mình làm khổ đau ai hết, con vật, từ con chúng sanh, từ con vật nhỏ đến con vật lớn. Thì như vậy là già khởi sự tu, người ta, cái người thầy, người ta sẽ biết cái đặc tướng của mình. Khi mà mình trình bày ra thì người ta biết mình thật sự đang bị cái điều kiện gì chi phối của cái tâm của mình, đang bị cái tâm niệm nào đó, thì người ta biết cái điều đó, người ta cho mình cái đề mục để cho mình quán, mình tu tập cái vô lậu. Rồi trong cái thời gian đó thì hàng ngày mình vừa tu tập trong cái giờ nào đó nhất định mình phải đem ra mình quán cái giờ đó. Rồi ngoài cái giờ đó thì mình không có được tu nữa, mình ngồi chơi, mình xả, hoặc là mình đi lao động, mình làm cái gì nhẹ nhàng, chứ không phải lao động để mà sản xuất như trồng cây, trồng trái, trồng bông, trồng rải, hoặc là làm kiểng, làm này làm kia đẹp, mà hoàn toàn là lao động với cái tính cách là như là mình quét sân, hoặc là như mình sinh hoạt xung quanh cái thất của mình cho nó sạch sẽ, cho nó vui, nó có cái sự lao động theo cái nhẹ nhàng, chứ không có làm những cái mà mình phải có trách nhiệm ở trong cái việc làm đó. Nghĩa là bây giờ con trồng một cái cây mà muốn cho cái cây này nó có trái thì nó đó mình phải có một cái trách nhiệm, chứ không phải là trồng để mà trồng chơi. Còn bây giờ con muốn trồng những cái bông cây kiểng để mà làm đẹp thì con cũng phải có cái trách nhiệm, là không thể nào mà con bỏ lơ được. Khi trời nắng là phải đi múc nước tưới, nó bắt buộc con phải, thay vì cái giờ này là cái giờ mình tu đi ha, hoặc là giờ này là giờ mình ngồi chơi đi, nghỉ đi, mà bây giờ nó phải xách nước, phải tưới những cái cây kiểng này, thì đó là có cái sự bắt buộc, có cái trách nhiệm ở trong đó. Thì chúng ta đừng có tạo những cái việc làm mà phải mang cái trách nhiệm đó thì nó không có tu hành được, nó khó. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta biết phương pháp tu, rồi đặc tướng của mình tu, rồi tu như thế nào. Còn con cứ hãy mà nghe đâu dạy đó thì con cứ tu như vậy thì nó sai rồi. Bây giờ bắt đầu, bây giờ con vào đây á, thì muốn tu á, thì hỏi thầy, bây giờ con muốn tu theo cái thời khóa này phải tu như thế nào. Buổi sáng từ 7 giờ cho đến 10 giờ thì con mới nghỉ. Vậy thì từ 7 giờ đến 10 giờ con sẽ tu cái pháp gì, pháp gì. Thì chừng đó một vị thầy người ta dạy bây giờ đó, con sẽ cái giờ thứ nhất 7 giờ đến 8 giờ đó, phải tu năm hơi thở đi kinh hành một vòng. Thì cứ năm hơi thở đi kinh hành một vòng là 20 bước, rồi cứ ngồi lên ngồi xuống như vậy là tu trong 10 phút rồi nghỉ. Nghỉ khoảng độ chừng 5 phút hay là 10 phút rồi bắt đầu tu trở lại nữa. Và cứ như vậy đúng 30 phút thì nghỉ, trong cái giờ đó là mình nghỉ luôn, không có tu pháp gì hết. Rồi bắt đầu tới cái giờ thứ hai thì mình cũng tập lại cái phương pháp đó. Rồi tới cái giờ thứ ba mình cũng tập lại y như vậy, chứ không có tu pháp gì khác hết. Bây giờ mình tu thuần cái đó rồi, mình tu thuần cái đó rồi, trong một tuần lễ người ta dạy mình, trong tuần lễ, trong một tuần lễ mình tu pháp đó là mình quen rồi. Vì vậy bây giờ đã từ 10 phút mình cộng lần trở lại, mình liên tục 30 phút trong một tuần lễ, mình nối lại 30 phút mà năm hơi thở, rồi đứng dậy đi kinh hành, rồi 20 bước, rồi ngồi xuống năm hơi thở, rồi đứng dậy đi kinh hành. Trong khi một tuần lễ là mình đã quen với cái pháp này rồi, thì ngay đó xả pháp nó cứ tu rồi, không có tu nữa. Thì bắt đầu bây giờ người ta dạy mình tới cái pháp kế. Bây giờ ngồi đi hít thở một hơi thở chậm chậm nhẹ nhẹ, rồi thở ra chậm chậm nhẹ nhẹ, để gom cái tâm mình nơi cái hơi thở sức thở ra thở vào nơi cái nhân trung. Rồi bắt đầu thở một hơi thở chậm nhẹ như vậy, ra vô như vậy, thì thở lại hơi thở bình thường, cho nó lấy lại cái sự bình thường, nó không có mệt. Rồi do đó mình lại tập thở một lần nữa, hơi thở chậm chậm nhẹ nhẹ như vậy. Sau khi tập trong một tuần lễ là trong một từ một giờ mình sẽ tu cái hơi thở này mấy lần. Trong một giờ vậy đó, thì cái đầu tiên đó, mình chỉ tu trong vòng 5 phút hơi thở chậm nhẹ như vậy, rồi 5 hơi thở bình thường, rồi thở lại hơi thở chậm nhẹ như vậy, rồi 5 hơi thở bình thường. Sau một tuần lễ tu như vậy, chúng ta xả là không tu nó nữa, pháp đó không tu nữa. Cái đó để dùng cái gì? Sau này chúng ta gặp bị hôn trầm, bị hôn trầm thì chúng ta lại sử dụng nó ngay liền. Bởi vì mình có tập rồi, bây giờ đem ra mình áp dụng để mình phá hôn trầm. Tức là bây giờ tôi đang buồn ngủ thì tôi mới lấy ra tôi tu, mà tôi không buồn ngủ thì tôi lấy ra tôi tu nó làm gì đây? Nó đâu có giúp ích tôi gì đâu. Tôi tu cái này mục đích để phá cái tâm mà tôi đang bị buồn ngủ. Trong cái giờ này tôi còn nửa tiếng nữa tôi mới đi ngủ, mà bây giờ nó buồn ngủ rồi, nó muốn buồn ngủ, nó thiếu ngủ nè, thì tôi chỉ có cái pháp này là giúp tôi sẽ không buồn ngủ, phải không? Cho nên tôi đã luyện tập nó trong một tuần lễ, mà tôi luyện tập nó trong tuần lễ mà tôi chuyên nhất có một pháp này thôi, thì tôi phải quen phải thường chứ. Mà tôi đã quen thường rồi tôi còn tu tập chi nữa? Nó đâu có lợi ích gì nữa đâu, nó đâu có đâu dẫn tôi đi đâu tới đâu được đâu. Nó chỉ chờ khi nào mà tôi bị hôn trầm, bị buồn ngủ thì tôi lấy ra tôi áp dụng nó sẽ hết hôn trầm buồn ngủ, phải không? Các con thấy không? Đó là một cái phương pháp để mình chuẩn bị cho mình buồn ngủ hôn trầm thì mình dùng nó, mà không buồn ngủ hôn trầm thì mình tu nó làm gì nữa? Chứ đâu phải nó giúp cho mình đi tới mà giải thoát ly tham sân si mình được hết đâu, nó không có đâu, phải không? Cho nên ở đây người ta dạy mình từng pháp mình tu, trong từng lễ mình tu cái pháp gì mình tu rồi bỏ. Nó có trường hợp xảy ra hôn trầm thì miên ra mình sẽ dùng nó mình tu, phải không? Còn bây giờ mình ngồi tu mà tâm mình nó tuôn trào, nó bị loạn tưởng, mà nó bị hôn trầm nặng. Về cái phần mà hôn trầm thì nó chúng ta phải phân biệt cho nó rõ, cho nó rõ cái thân ngủ và cái tâm ngủ. Còn cái thân ngủ mà cái tâm không ngủ, còn cái tâm ngủ mà cái thân không ngủ. Cho nên cái trạng thái mà gọi là hôn trầm á là cái thân ngủ mà cái tâm không ngủ. Cho nên vừa vụt về cái chúng ta giật mình liền, bị cái tâm nó thức, cho nên nó vừa động cái thân là mình hay liền, phải không? Còn cái mà thùy miên á là cái thân nó không ngủ mà cái tâm nó ngủ. Tại sao mà chúng ta biết cái thân không ngủ? Tại vì cái thân nó thức á thì nó cứng ngắc, nó có sự điều khiển, nó cứng ngắc, nó không có mềm, cho nên nó không có vụt đâu. Cho nên cái người mà thùy miên họ ngồi đây họ ngủ sai, ngủ cái tâm họ ngủ mà cái thân họ không có ngủ đâu. Cái thân họ nó cứng ngắc này, nó không có gục xuống, cho nên gọi là thùy miên. Cho nên nói thùy miên là chúng ta biết cái tâm ngủ, mà nói hôn trầm thì chúng ta biết cái thân ngủ. Còn thân và tâm chúng ta ngủ thì như mà các con mà ngồi mà xếp bằng như vậy mà thân và tâm ngủ, nó không gục gì mà con việc mình đâu. Bởi vì cái thân cái tâm nó ngủ nó không hay đâu, nó đập cái đầu xuống dưới đất, là một cái bóp cái trán của chúng ta nó đập xuống, ngồi vậy mà nó đập xuống cái bóp á, nghĩa là coi như mình ngồi trên bàn này là mình lộn cổ xuống dưới đất á, chứ không phải là giật mình vậy mình thức dậy được đâu.
thân và tâm nó ngủ, nó quên rồi, nó không có nhớ được đâu. Cho nên khi nó vượt xuống vậy, nó đi luôn xuống, nó mình ngồi ở trên giường sẽ lộn cổ mình xuống đất. Còn mình ngồi xếp bằng ở dưới đất là nó đập cái trán mình xuống đất, cái bóp mình mới hay, tức là mới giật mình thức dậy. Đó là gọi là thân tâm nó ngủ. Cho nên ở đây khi mà chúng ta bị cái thân tâm mà nó ngủ như vậy đó, thì chúng ta phải sử dụng cái hơi thở chậm và nhẹ, và đồng thời năm hơi thở, thì nó sẽ phá được, nó sẽ phá được cái hôn trầm, nghĩa là cái thùy miên hôn trầm thân và tâm chúng ta ngủ, nó ngủ hết á, coi như là phải sử dụng cái hơi thở. Vì vậy mà những cái phương pháp này là những phương pháp để giúp chúng ta phá đi những cái thùy miên, cái hôn trầm, thân cả thân và tâm đều ngủ, nó đều phá, nó rơi vào trong cái không hoàn toàn, thì lúc bây giờ chúng ta nhờ nó mà phá được. Đó là những cái phương pháp để chuẩn bị chúng ta phá cái tâm si của chúng ta. Mà phá được cái tâm si của chúng ta thì nó không còn ngủ, nó thức. Còn bây giờ sự thật á, mấy con thấy mấy con tỉnh, nhưng mà nếu mà kéo dài trong khi mà các con hoạt động, các con tu tập như vậy, các con thấy mình không có buồn ngủ. Nhưng mà tu một thời gian rồi mấy con sẽ thấy cái ngủ nó lòi mặt nó ra, nó không đơn giản đâu. Người ta rất sợ ăn, người ta không sợ, mà người ta ngủ thì người ta rất sợ. Bây giờ mình phải chuẩn bị tất cả những cái pháp để phá hôn trầm trước, phá cái si trước. Cái tham sân chúng ta không sợ đâu. Cái tâm tham của chúng ta không sợ, mà cái sân không sợ, mà sợ cái si. Bởi vì mình có tham là tại vì mình si mình mới có tham, chứ mình không si là mình không tham đâu. Mình có sân là tại vì mình si mình có sân, chứ mình không si mình không sân. Người ta chửi mình không giận là tại vì mình không si. Không, mình si là mình mê, mình mới nghĩ tưởng mình. Ví dụ người ta chửi mình chó mình giận là tại vì mình tưởng mình là chó, chứ sự thật là mình làm sao chó được. Vì vậy mà khi mình không si thì mình không có giận người nào ấy. Đó là cái chỗ mình phá cái si. Mà cái tướng trạng của si là cái tướng trạng buồn ngủ. Cái tướng trạng buồn ngủ là tướng si. Cho nên chúng ta có những cái pháp, có những cái pháp để chúng ta phá được cái si. Vì vậy mà cái thời gian, bởi vì cái con đường của Phật pháp mà tu hành á, nó có nghĩa là bây giờ chúng ta từ 7 giờ mà chúng ta tu tới 8 giờ. 7 giờ đến 7 giờ rưỡi thì chúng ta rất tỉnh, mà từ 7 giờ rưỡi đến 8 giờ chúng ta nghe nó buồn ngủ. Thì coi chừng cái giạc này, nếu mà chúng ta để cho nó lọt vào buồn ngủ, nó rơi chúng ta gục xuống cái vậy thôi. Một thôi, thì cái thời gian mà 1 giờ mà chúng ta tu kể như quỷ bỏ hết rồi. Chúng ta trở lại mới tu lại trở lại đó. Cho nên nó còn si là chúng ta không bao giờ cho nó xen vô, đó là chúng ta không kết quả. Trái lại từ 7 giờ đến 8 giờ hoàn toàn chúng ta không có một cái niệm si xen vô, chúng ta không có gục chút nào hết, không có buồn ngủ chút nào, thì chúng ta mới có những cái kết quả. Mà hễ tới cái giờ mà chúng ta tu nhất định là chúng ta phải làm chủ, chứ không để được để mà nó xen vô buồn ngủ trong đó được. Cho nên vì vậy mà khi chúng ta tăng từ cái thời gian mà từ 7 giờ cho đến 10 giờ, khoảng thời gian mà 3 tiếng đồng hồ này, hoàn toàn là không để được niệm si trong đó. Mà không để niệm si, chúng ta không có phương pháp là chúng ta bị gục. Cái thời gian mà nếu không có phương pháp thì chúng ta bị gục liền tức khắc, không thể nào mà chúng ta chịu nổi với nó. Nhất là chúng ta tu tứ niệm xứ mà chúng ta chưa hoàn toàn mà cái tâm mà chưa hoàn toàn mà phá được cái si. Bây giờ bắt đầu thầy nói như thế này nè, các con đi kinh hành, đi tới đi lui này kia, cái phương pháp mà thân hành niệm hoại đó, thì các con thấy ít có ngủ. Mà các con ngồi chơi, ngồi trên ghế này chơi, rồi ngồi xếp bàn, mà các con ngồi quan sát thân thọ tâm pháp của các con, tâm mà nó vừa yên tĩnh, nó không có khởi niệm gì hết, thì các con sẽ bị rớt trong ngủ liền, dễ lắm. Cho nên nó rất dễ. Trái lại các con đi kinh hành thì nó không rớt. Nhưng mà các con phải có những cái giai đoạn ngồi tu, mà ngồi chơi mà tu, nghĩa là không có tu một pháp gì hết, ngồi quan sát thân thọ tâm pháp, có chướng ngại thì để lui, không chướng ngại thì để tự nhiên nó mà thôi. Đó là cái giai đoạn tu tứ niệm xứ, trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Tham ưu tức là chướng ngại ở trên đó, mà không có tham ưu thì không khắc phục. Không có tham ưu thì nó thanh thản, an lạc và vô sự, nó giải thoát. Cho nên chúng ta không có khắc phục gì hết, chúng ta để tự nhiên đó. Mà hãy có, vừa có là chúng ta hoàn toàn là chúng ta để lui liền. Cho nên nếu mà trong cái trường hợp đời này, nó dễ bị rơi vào hôn trầm, nó dễ rơi vào thùy miên hôn trầm. Cho nên nếu mà chúng ta ngồi tu thích thở, có phương pháp được, có sự mà vận động, có cái sự mà làm việc ở trong cái chỗ tu tập của chúng ta, thì coi như là chúng ta ít buồn ngủ. Nhưng mà chúng ta ngồi không mà không có làm việc gì hết, để cho tự nhiên của nó ngồi không đó, thì chúng ta dễ bị buồn ngủ, dễ bị buồn ngủ nhất. Thử ai cứ ngồi đi, ngồi riết một hơi coi có buồn ngủ. Nếu mà chúng ta ngồi xem tivi không buồn ngủ, tám cái đầu chúng ta đang suy tư, đang theo dõi thì không buồn ngủ. Mà chúng ta ngồi không có gì hết mà chúng ta cứ ngồi đi, rồi chúng ta sẽ thấy nó buồn ngủ. Cho nên chúng ta phải có những cái phương pháp để mà biết ngăn chặn nó. Mà chúng ta phải bắt đầu mà chúng ta biết ngăn chặn những cái ác pháp, tức là cái buồn ngủ nó cũng là cái ác pháp chứ đâu phải là cái không ác pháp đâu. Cho nên chúng ta có những cái pháp ngăn chặn. Sau khi chúng ta thấy chúng ta hoàn toàn được ngăn chặn nó và nó không bén mảng được đến với chúng ta, thì chúng ta mới dám tu tứ niệm xứ. Chứ không phải tứ niệm xứ đụng ai cũng tu đâu. Các con nghe trong kinh Phật dạy tứ niệm xứ mà các con lôi ra tu hết, không bao giờ đúng hết. Các con chỉ tu tứ chánh cần mà thôi, ngăn ác diệt ác pháp thì thôi, chứ không thể tu tứ niệm xứ được. Cho nên cái phương pháp mà tu tứ niệm xứ là cái phương pháp, nó cái người người ta sắp sửa người ta nhập định, người ta mới thực hiện tứ niệm xứ. Vì vậy mà cái nhập định là như thế nào, người ta hoàn toàn là sắp sửa người ta ly dục ly ác pháp hoàn toàn, người ta mới tu tứ niệm xứ. Cho nên ở đây nó không phải dạy chung chung được, mỗi một cái người đến đây được thầy chỉ dạy từng phần. Ví dụ như bắt buộc vô đây dạy năm hơi thở, đi kinh hành thầy dạy rồi bắt đầu ngồi đây phải thực hiện cho thầy xoắn thấy, rồi về đó mà tập luyện cho thân rồi mới xả ra. Còn bây giờ ví dụ như các con ở đây trong 5-3 ngày thầy dạy các con xong rồi tập rồi thì